Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu Phật tử, nhân chuyến thăm viếng và hoằng pháp lần thứ hai tại các nước Đông Âu, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài chuẩn bị cái chết. Đề tài này là phần tưởng niệm dành cho 298 nạn nhân vụ máy bay MH17 hãng Malaysia bị bắn rơi tại miền đông Ukraine vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Trên chuyến bay xấu số này đi từ Amsterdam, Hà Lan, có 154 cư dân Hà Lan, trong đó có 3 mẹ con người Việt. Ngoài ra còn có 43 công dân Mã Lai, 27 công dân Úc, 12 công dân Ấn Độ, 4 công dân Đức, 4 công dân Bỉ, 3 công dân Philippines, 1 công dân Canada, trong đó có 3 trẻ em sơ sinh. Cái chết của tập thể 298 nạn nhân thật sự là nạn nhân của cuộc chiến diễn ra tại miền đông Ukraine trong vòng mấy tháng vừa qua. Cái chết trong đạo Phật đó được phân tích dưới 4 tác động. Thứ nhất, do tuổi thọ kết thúc. Đây là cái chết tự nhiên của tiến trình sinh học khi mà cơ thể trở nên già nua. Các phản ứng thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đã bắt đầu yếu ớt dần. Bệnh tật tăng trưởng theo năm tháng. Cơ thể này như một cỗ xe mệt mỏi, hư và do vậy phải ngừng các động cơ. Con người chết như là một cái quy luật để bắt đầu tái sanh trong một kiếp sống mới. Cái chết thứ hai là do nghiệp về sự sống đã kết thúc. Nghiệp sự sống bắt đầu bằng tham ái và hỗ trợ bởi những ước muốn, các khuynh hướng, các hành vi, bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng. Nghiệp chung bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh, gắn kết với phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo và triết học. Khi mà tổng thể của các hoạt động nghiệp này trong sự sống một con người đã kết thúc, dầu có ước muốn trì hoãn và kéo dài thêm tuổi thọ, con người cũng không thể tiếp tục được sống. Trường hợp thứ ba, chết là do nghiệp tuổi thọ đã kết thúc, nghiệp sanh sống đã kết thúc. Thì trong trường hợp này, một người lớn tuổi cộng thêm một vài bệnh tật nho nhỏ, chúng ta phải đành vẫy tay chào người đó và họ trở thành người thiên cổ, trở về với bốn nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và cái chết đó ít tạo ra trạng thái tiếc nuối ở người thân, vì thân mà quyến thuộc quan sát về tuổi thọ, những thay đổi về vận động của thân thể, cảm nhận rằng sự sống bị bào mòn, đến lúc nào đó sự sống phải đến hồi kết thúc. Trường hợp thứ tư là chết ngang xương, được gọi là chết bất đắc kỳ tử, trong Hán Việt gọi là chết hoạnh tử. Hoạnh là chết ngang, khi mà nghiệp sự sống vẫn còn, tuổi thọ vẫn còn, nhưng do một tác động ngược chiều với sự sống diễn ra, mạnh hơn bản chất của sự sống. Và do vậy người đang sống đành phải chấp nhận cái chết. Đây là trường hợp kéo theo sau các phản ứng tiếc nuối về tâm lý lớn nhất ở chính đương sự đang bị chết và những người thân đối diện trước cái chết ngoài ý muốn này. Chết bất đắc kỳ tử có rất nhiều dạng, bao gồm chết đuối dưới sông nước, chết do tai nạn giao thông, chết do rớt từ vực sâu, chết trong chiến tranh, chết do thú dữ ăn thịt, chết do thiên tai tác động bao gồm sóng thần, động đất, chết rơi máy bay, chết do các cái sự cố như là đột quỵ, vân vân. Những loại chết này đó, bản thân người đang đối diện trước cái chết cũng không ngờ, và người thân của họ trở thành đau khổ ở chỗ đó, mới sáng hôm nay hay là một giờ trước đó họ vẫn còn tâm sự, chia sẻ sinh hoạt gia đình. Nay đó thì kẻ sống người chết, cảnh giới sanh ly tử biệt này đó đã làm cho đương sự trong câu chuyện của cái chết này đó nỗ lực ghi kéo cái sự sống lại, mà trên sự sống thực tế đó, thì sự sống đã tách ly. Nỗi đau đớn đó một phần đã làm cho một số người chưa có thể tái sanh liền ngay lập tức, và do vậy tồn tại trong cảnh giới trung gian một khoảng thời gian ngắn. Thời gian tồn tại chờ tái sinh của một con người theo Phật giáo Nguyên Thủy dựa vào Kinh Tạng Pali nhiều nhất là vài phút, phần lớn là vài giây, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ khi nghiệp sự sống của con người chưa kết thúc và cộng với các phước nghiệp về tuổi thọ và sự sống của người đó đã gieo trồng trong nhiều kiếp trước, cho nên sau khi chết một thời gian vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng, người chết sống lại và cuộc sống đó được có thể kéo dài thêm vài tuần lễ nữa, vài tháng nữa, nhưng nhiều nhất không quá 5 năm. Sau đó họ chính thức chết. Theo Phật giáo Đại Thừa, thời gian trung chuyển sau khi cái chết được kết thúc và sự sống mới được tiếp nối nhiều nhất là 49 ngày. Về sau này Phật giáo Trung Quốc qua pháp môn Tịnh Độ Tông và Mật Tông có khuynh hướng lý giải về phương diện dân gian rằng là có 10 loại cô hồn: chết oan, chết vất vưởng, chết tiếc nuối, chết chấp trước, chết trong hận thù, chết trong oan ức, có thể tiếp tục tồn tại dưới lòng đất, tức là âm phủ, có khi là vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm. Đây là các ngộ nhận rất đáng tiếc vì theo Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là dựa vào kinh Địa Tạng, thời gian tồn tại tối đa là 49 ngày. Dầu chết theo cách thế nào, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng kết thúc, hay chết một cách ngang xương, bản chất của cái chết bao giờ cũng kéo theo nỗi khổ và niềm đau của tử biệt. Không chấp nhận trước cái chết như một quy luật, phần lớn chúng ta sợ chết. Tiếc nuối về cái chết đã diễn ra, rất nhiều người đó trở nên điên loạn bởi cái chết của những người thân. Tương truyền các con thiên nga chết có đôi có cặp, một con chết trước làm cho con còn lại lưu luyến và không muốn tiếp tục sống trên cõi đời, trong vòng một tháng kế tiếp con còn lại sẽ tự kết thúc sự sống bởi nỗi đau khổ tuyệt vọng và muốn đồng hành với con chết trước ở kiếp sống nói tiếp theo. Con người mặc dầu không nặng như thế, nhưng trên thực tế do sự tiếc nuối, rất nhiều người đã trở nên điên loạn trước cái chết của người thân, như là vợ khóc chồng, mẹ khóc con, hoặc là người thân tiễn biệt lẫn nhau. Đức Phật khẳng định trong các kinh, chết là một quy luật. Quy luật của cái chết giống như quy luật của mọi sự vật hiện tượng còn lại trên cõi đời này. Chúng ta có thể nói nó như là một quy luật không thể tránh khỏi. Mặc dầu khi khỏe mạnh, ai cũng thừa nhận tính quy luật đó. Nhưng khi đối diện trước cái chết của người thân, chúng ta hầu như có khuynh hướng nỗ lực kháng cự lại nó và không muốn chấp nhận nó diễn ra như một hiện thực. Toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người lệ thuộc vào phản ứng của con người trước cái chết. Bản thân của cái chết không mang lại khổ đau như con người đã tưởng. Hằng ngày các vụ chết tập thể do chiến tranh, do tai nạn giao thông, do thiên tai, do rớt máy bay, tàu chìm rất nhiều. Nhiều đến độ nếu ta theo dõi các kênh truyền hình hàng ngày, chúng ta sẽ thấy nó như là một quy luật. Cái cộng nghiệp chết tập thể trong thời hiện đại này nhiều, rất nhiều lần so với thời quá khứ. Tại sao đối diện trước những cái chết tập thể đó chúng ta không khổ đau? Lý do rất đơn giản, chúng ta nghĩ rằng trong số những người chết đó không có ai là người thân của mình. Như vậy người thân của ai, người còn lại hãy tự lo. Còn bản thân chúng ta là những người ngoại cuộc, cho nên không phải chịu chung nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt này. Như vậy trên thực tế đó, phần lớn chúng ta không phải ai cũng khổ đau trước cái chết. Chúng ta chỉ khổ đau trước cái chết của những người thân thương, bởi phản ứng cảm xúc của chúng ta gắn kết với sự tiếc nuối về tiến trình ra đi và tái sanh của người đã. Như vậy là những người Phật tử chuẩn bị cái chết không phải là chuyện điên rồ, ngay khi chúng ta đang sống rất khỏe. Và bàn đến cái chết, chuẩn bị của cái chết không phải là hành động quá sớm. Có ai ngờ 298 nạn nhân của vụ rơi máy bay vừa nêu đã không còn lành lẹn thân thể. Những người chứng kiến cái sự rơi đó đã thấy thi thể của con người văng tung tóe, áo quần rách nát, và các thi thể đó rơi lụp xuống như là mưa đá ở cái vùng mà máy bay này bị rơi. Người ta đã đổ lỗi cho nhau. Nga đổ lỗi cho Ukraine vì không chịu ký hiệp định ngừng bắn. Ukraine đổ lỗi cho phiến quân, những người đòi độc lập và tự trị trong một quốc gia mà theo luật pháp việc đó là không thể chấp nhận được. Trong chính trị đó, người ta đã có thể lợi dụng các khu chiến sự để có thể biến bất cứ ai trở thành con tin và nạn nhân, rồi theo đó đổ lỗi cho nhau, quy kết trách nhiệm cho nhau. Một số hãng máy bay của những quốc gia lớn đã cảnh báo các máy bay không được đi vào vùng miền đông Ukraine, nơi chiến sự đã diễn ra. Trong bài kinh Tất Cả Đạo Phật, kinh thứ hai của kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 7 cách thức vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Một trong 7 cách thức này là tránh khổ đau bằng sự tránh né. Và bài kinh mô tả những địa điểm tránh né bao gồm chiến tranh, bao gồm có nhiều thú dữ, lệnh giới nghiêm, hoặc là nơi mà sự có mặt của chúng ta không bao giờ kéo theo sự an toàn, thì đừng nên bén mảng hay có mặt ở những nơi đó. Tình trạng tránh né các địa điểm, không gian, hoàn cảnh không thuận lợi sẽ giúp cho chúng ta bảo toàn tánh mạng tốt hơn. Ngay sau khi Hoa Kỳ cấm tất cả các máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua vùng chiến sự tại Ukraine vào ngày 18 tháng 7 2014, lập tức nhiều hãng máy bay trên toàn cầu đã hồi ứng lại bằng cách bắt chước theo để đảm bảo cho công dân của mình được an toàn tính mạng. Như vậy đó, khi chúng ta có được các kiến thức như trong kinh Phật dạy và tuân thủ theo các hướng dẫn của các chính phủ trong những giai đoạn nguy hiểm, chúng ta có thể tránh được rất nhiều các tình huống dẫn đến cái chết ngang xương, được gọi là hoạn tử. Như vậy, khoa học và trình độ dân trí càng được nâng cao chừng nào thì cái chết hoạn tử đó có thể được giới hạn một cách tỷ lệ thuận. Trước đây có những chứng bệnh chẳng hạn như cùi hủi cũng có thể dẫn đến cái chết. Bây giờ nó trở thành là một chứng bệnh rất bình thường, có thể vài thập niên sau hoặc vài thế kỷ sau, HIV và S không còn là tử thần của thiên niên kỷ nữa, chúng ta có thể vượt qua được chúng. Và đến một lúc nào đó, một số chứng bệnh ung thư thậm chí ở giai đoạn cuối cũng có thể được đẩy lùi bằng sự phát triển vượt trội của khoa học hiện đại. Và bằng cách đó, sự sống và tuổi thọ của con người được kéo dài hơn. Đó là cái phước báo chung, được gọi là cộng nghiệp an lành của chúng ta trong thời khoa học được phát triển. Đức Phật dạy người tu học Phật phải nỗ lực vượt qua những nỗi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh là một trong những bản kinh về trí tuệ gồm 264 chữ, dạy chúng ta nghệ thuật quán chiếu rằng sự sống này đó được hình thành bởi năm tố chất: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái gì được hình thành bởi một tổ hợp hoặc nhiều tổ hợp, cái đó không có tính thực thể ở trong tự thân của chính nó. Thuật ngữ khoa học của đó là sunyata. Sunyata đó hiểu theo nghĩa đen đó là sự rỗng không trong thực tại của sự vật và hiện tượng. Cái bàn, cái ghế, tảng đá, nói chung là các khối vật chất nhìn từ con mắt của con người, do giới hạn của con mắt chúng ta tưởng chúng là một khối đầy đặc. Trên thực tế đó, trong chúng đó được hình thành bởi các phân tử, nguyên tử và lượng tử. Trong tương lai, khi học ngày càng phát triển, người ta có thể tìm ra các loại hạt nhỏ hơn lượng tử nữa để mô tả về đơn vị nhỏ nhất cấu tạo và hình thành lên một đơn vị vật thể, và tổng hợp các đơn vị này tạo ra một vật thể nhất định nào đó. Giữa các đơn vị hình thành ra một vật thể mà hiện nay ta gọi là nguyên tử, phân tử, lượng tử đó có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đó được gọi là sunyata. Chẳng hạn như trong giảng đường tại địa phận đường Tuệ Giác đây, được hình thành bởi 4 vách tường. Khoảng cách bề ngang của vách tường khoảng 7 mét, khoảng cách chiều dài là khoảng 16 mét. Và do vậy chúng ta có một không gian rỗng bên trong với sức chứa được khoảng 80 người. Nói một cách khác là vật thể góp phần tạo ra không gian. Và cái khoảng cách từ một vật thể A sang một vật thể B là một khoảng trống rỗng. Và trong từ thân của từ vật thể cũng có những khoảng trống rỗng. Cái đó được gọi là không. Sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta có thói quen đánh đồng chữ không trong ý nghĩa sunyata là một phủ định từ không có. Phần lớn người Việt Nam bị vướng kẹt do hiểu sai hai khái niệm cùng chữ như khác hoàn toàn về nội dung. Sunyata tức tính không trong triết học Phật giáo không nói về cái sự phủ định từ, mà đang nói về cái thực tại được phối nối kết bởi các yếu tố khác. Do đó, cái gì được hình thành bởi những cái khác, cái đó không tồn tại lâu dài và phải chịu sự chi phối rất khắc nghiệt của luật vô thường. Nhận diện được vấn đề này đó, thì khi đối diện trước cái vô thường đau khổ nhất của con người là sanh tử đó, những người tu học Phật sẽ có thể làm chủ được dòng cảm xúc thay vì nhỏ quá nhiều các giọt nước mắt rồi kháng cự lại cái chết. Thì người tu học Phật á thừa nhận nó như một hiện thực và biến nỗi khổ niềm đau của cái chết này thành các hành động chăm sóc cho người quá cố và người thân một cách rất cụ thể. Từ đó mà đạo Phật có chủ trương mượn tử để độ sinh, tức là thông qua cái chết lo tống táng trong mấy ngày hoàng, 7 tuần thất, 100 ngày giáp năm đại tường và những ngày dỗ về sau, mà các tăng sĩ Phật giáo tuần tự hướng dẫn các gia đình là thân bằng quyến thuộc người chết từ chỗ chưa biết về Phật giáo trở thành Phật tử thuần thành. Cho nên chết chưa bao giờ là một nỗi sợ hãi, nhưng thái độ của chúng ta tạo ra sự sợ hãi vì chúng ta nghĩ rằng chết là hết. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của tiến trình sự sống. Nó chỉ là một dấu chấm trên một con đường dài mà truy nguyên về sự bắt đầu của nó là không có được. Do vậy, nó sẽ không bao giờ kết thúc ở thì tương lai. Một đường dài vô tận. Mỗi một kiếp người vài chục năm, mỗi đơn vị sự sống của chúng ta chỉ là một kẻ lữ hành. Sau khi kết thúc tiến trình của mấy chục năm lữ hành đó, chúng ta lại tiếp tục tái sinh. Rất tiếc là phần lớn chúng ta không chịu thừa nhận mình là một kẻ lữ hành, mà nghĩ rằng mình là chủ nhân trên cuộc sống trong một tổ ấm gia đình mấy chục năm đã. Do đánh đồng người lữ hành với chủ nhân, chúng ta dẫn đến sự tiếc nuối cho bản thân mình và móc nối sự tiếc nuối đó với những người thân. Do đó, từ một nỗi đau sanh ly tử biệt, chúng ta tạo ra vô vàn các nỗi đau mang tính liên lụy. Tu học theo đạo Phật đó, không có nghĩa là chúng ta đi ngược lại cái quy luật đó, mà trên thực tế là chấp nhận quy luật đó là không tránh khỏi. Xử lý cảm xúc một cách khôn ngoan để làm chủ được cái chết. Do đó, chuẩn bị cái chết là một trong những cách thức tốt nhất để chúng ta sống kiếp người, dù là lữ hành, một cách có ý nghĩa trọn vẹn hơn. Nhiều cụ già mê tín dị đoan, khi được con cháu yêu cầu chụp ảnh thì sợ và tránh né vì nghĩ rằng chụp ảnh là mau lên bàn thờ sớm. Nhiều thượng tọa tại Việt Nam tuổi đời đã ngoài 60 tuổi đủ chuẩn để lên hòa thượng vẫn chưa muốn được tấn phong là hòa thượng. Khi hỏi, các thầy thỉnh thoảng vẫn nói đùa với nhau vì tôi chưa muốn lên bàn thờ. Có lẽ cái chết đã làm cho con người trở nên ám ảnh, ám ảnh theo một cách nào đó, dù là giỡn chơi hay là nghiêm túc, dù sao cũng là một cái gì đó để lại những ấn tượng, và ấn tượng này không có làm cho con người trở nên vui vẻ được, hạnh phúc được. Do vậy chuẩn bị cho cái chết là một nghệ thuật. Sau đây đó, chúng ta sẽ cùng khảo cứu một số thái độ và công việc cần chuẩn bị một cách nghiêm túc để cho cái chết không còn là nỗi sợ hãi hay là một nỗi đau. Điều 2, tiến hành di chúc. Là một người đang sống khỏe mạnh với gia tài sự nghiệp do bàn tay khôn ngoan tạo dựng một cách hợp pháp phù hợp với đạo đức Phật dạy, chúng ta thành chủ nhân tối thiểu là của một gia đình và sở hữu chủ của rất nhiều các vật sở hữu hợp pháp. Đức Phật dạy học thuyết vô ngã không nghĩa phủ định tính cách trách nhiệm hợp pháp với những vật sở hữu mà chúng ta đã đạt được, là không phải là cách phủ định giá trị dân sự và trách nhiệm dân sự của hành vi chúng ta đối với những gì mà chúng ta có mối liên hệ trực tiếp với. Vô ngã là một học thuyết, theo đó Đức Phật dạy chúng ta ứng dụng đúng tình huống xử lý cảm xúc khổ đau trước các vật sở hữu khi vật sở hữu này đối diện trước quy luật vô thường, mà nặng nhất, ghê sợ nhất là cái chết và những thứ kéo theo sau đó. Đạo Phật về phương diện xã hội học dạy chúng ta về tính trách nhiệm như là một ứng xử văn hóa và ứng xử đạo đức. Mỗi người được hướng dẫn về các mối quan hệ trách nhiệm, chẳng hạn như cha mẹ và con cái, thầy cô giáo và học trò, bà con thân tộc, người quản trị đất nước và công dân, chủ lao động, người hợp tác lao động, nhà tôn giáo và các tín đồ. Các tính trách nhiệm mang tính đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong cái thiền sinh cho chúng ta nhận xét rằng Đức Phật là người dạy về đạo đức trách nhiệm nhiều nhất trong những người sáng lập tôn giáo xưa và nay. Do đó không có lý do gì học thuyết vô ngã của Đức Phật dạy chúng ta sự phủ định về tính trách nhiệm, vốn là một trong những trụ cột quan trọng của triết học xã hội của Ngài. Cho nên áp dụng học thuyết vô ngã trước vô thường đó, chúng ta sẽ tách ly nỗi khổ niềm đau ra khỏi những cái có thể mang lại khổ đau. Chuẩn bị di chúc là một trong những cách thức chúng ta sắp xếp mọi thứ khi mình còn trẻ và khỏe mạnh. Càng lớn tuổi, khuynh hướng con người đẳng thức hóa các vật sở hữu hợp pháp là sở hữu vĩnh hằng của mình. Và chúng ta đẳng thức hóa cái cơ thể vật chất này mấy chục năm như một lữ khách đó chính là chủ nhân ngọc. Chúng ta không tin rằng nó sẽ chết, mặc dù cái chết diễn ra với nó bất cứ lúc nào, nhất là cái chết bất đắc kỳ tử. Tại vườn rừng Ta La Sông Thọ, sau khi nhận bát cơm cuối cùng của cư sĩ Thuần Đà, Đức Phật đã tái phát chứng bệnh ung thư bao tử. Và bởi chứng bệnh này, do ăn phải nấm độc heo rừng, Đức Phật đã trút hơi thở. Trước khi nhắm mắt liệt khỏi đời đó, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang, tóm tắt toàn bộ triết học được Đức Phật giảng dạy trong vòng 45 ngày. Sau đó Đức Phật thuyết giảng bài kinh Di Chúc dành cho người xuất gia, nhắc nhở các vị nên truyền bá Tứ Diệu Đế và xem Tứ Diệu Đế là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Ngài, đồng thời nhắc nhở những điều nên làm, không nên làm. Và bằng cách đó tất cả các tăng sĩ và Phật tử bắt tay nhau để giới thiệu ánh sáng Phật pháp của Ngài cho nhân sinh. Nghĩa là Đức Phật đã chuẩn bị cái chết cho mình rất chu đáo. Sách sử còn mô tả đó là năm cuối cuộc đời, tức là khi kết thúc 79 tuổi, Đức Phật đã tuyên bố trước năm 80 Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Trở lại Tỳ Xá Ly lần cuối cùng, mặc dầu nó cho thực tế là lần thứ hai. Lần thứ nhất Đức Phật thăm viếng Tỳ Xá Ly vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ. Tại đây Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới, xóa nạn phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ. Và ở tuổi đầu 80, Đức Phật đã nhập hạ 3 tháng an cư tại đây. Trước khi vào mùa an cư, Đức Phật xác định rõ là chưa đầy 100 ngày sau Ngài sẽ qua đời ở Ta La Sâm Thọ, nơi cách đó khoảng 200 mấy chục cây số. Một số học giả phương Tây có khuynh hướng lý giải về tình cảm con người vào Đức Phật và cho rằng Đức Phật cũng giống bao nhiêu con người khác, rất là yêu quý quê hương của mình. Từ Tỳ Xá Ly hướng về Ca Tỳ La Vệ khoảng 500 cây số, nhưng chẳng may do tuổi già sức yếu, Đức Phật đã an nghỉ cuối cùng ở nửa đường, đó là Kushinaga. Đọc vào kinh Trường Bộ, ta có thể khẳng định giả thuyết đó là một sai lầm. Đức Phật đã kể lại rằng ở nhiều kiếp về trước, Kushinaga đã từng là một thành phố rất trù phú, và nơi đó có sự trị vì của một vị Phật quá khứ, cho nên Ngài muốn trở về đó để an nghỉ cuối cùng, và mọi việc đã được Đức Phật dự báo trước. Cho nên những tháng cuối cuộc đời, Đức Phật đã làm các Phật sự A, B, C, nhắc nhở các đệ tử của mình việc nên làm, không nên làm, cách thức truyền đạo, cách thức độ sinh, sắp xếp mọi thứ chu toàn, Đức Phật mới nhắm mắt lìa khỏi đời. Sự nhắm mắt lìa khỏi đời của Đức Phật được diễn ra một cách rất là kinh nghiệm. Ngài chuyển đổi tư thế để thể hiện cho chúng ta biết rằng Ngài cũng đang đối diện trước nỗi đau do cơ thể gây ra. Ngài nhập thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, cho đến thiền thứ chín là diệt thọ tưởng định, tức vô hiệu hóa tiến trình ý niệm hóa và nhận thức phân biệt. Đức Phật đã vô hiệu hóa được nỗi đau trên cơ thể của Ngài, và mỗi khi nhập vào loại thiền nào, Đức Phật chia sẻ với các đồ đệ đang ngồi quây quần bên Ngài như một kinh nghiệm trực tiếp và rất thật. Và bằng cách đó, Đức Phật đã vượt qua được nỗi đau, mặc dù chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối làm cho Ngài rất khó chịu. Đó là một hình thức Đức Phật đã di chúc cho các đệ tử của Ngài. Chùa Giác Ngộ trong hơn 10 năm qua đó sử dụng kinh di chúc, thường được gọi là kinh di giáo. Bài kinh giáo huấn cuối cùng của Ngài trước khi nhắm mắt làm nghi thức đọc tụng vào buổi khuya cho người xuất gia. Chúng tôi tin chắc rằng nếu người xuất gia mỗi ngày đọc tụng bài kinh di giáo này một lần sẽ tu rất tốt, làm đạo rất năng động, nhập thế rất hiệu quả, độ sinh rất có phương pháp và không thể bị lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc được. Bởi vì Đức Phật dạy rất ngắn, rất rõ ràng những điều nên làm và không nên làm. Các Phật tử tại gia cũng nên đọc tụng bài kinh này để biết khi nào các thầy làm sai, các sư cô làm không đúng thì chúng ta không nên cuồng tín và mù quáng tin theo. Vì giáo pháp Đức Phật được Ngài khẳng định không có bí truyền, không có dấu diếm, không có gia truyền. Ngài thường mô tả những gì Ngài dạy giống như là các phân tai trong lòng tai của mình, hễ ai có mắt có thể tận mắt nhìn thấy rất rõ mà không cần phải hỏi ai khác. Ngày nay đó, việc tiến hành di chúc cần đến một luật sư chuyên môn trong lĩnh vực, nhiều nhất là một ngày thôi là kết thúc. Di chúc có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, và theo luật định trên toàn cầu, di chúc sau có giá trị phủ định di chúc được viết trước đó. Cho nên khi còn sống, tất cả các động sản và bất động sản của con người thu thập một cách hợp pháp nên được di chúc theo luật định. Mặc dù theo luật đó có kế thừa một, kế thừa hai. Kế thừa một gồm có cha mẹ, vợ chồng, con ruột thịt. Kế thừa hai, ông nội, bà nội, anh chị em, vân vân, hoặc là cháu chích. Thì phần lớn nếu không viết di chúc về các việc kế thừa cho những người thân thương của chúng ta, thì sau khi chết, nhất là chết đột tử, dựa vào luật định tại các quốc gia mà việc kế thừa và truyền di chúc sẽ được thực thi, xin lỗi, sẽ được phân định. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên ỷ lại vào sự sống của mình, mà phải tiến hành lập các di chúc để tránh các tình trạng tranh chấp về quyền kế thừa dẫn đến mất tình thân. Ở nhiều quốc gia nghèo, ở nhiều cộng đồng nghèo, nhiều gia đình nghèo, việc tranh chấp kế thừa di chúc đã làm cho người thân không nhìn mặt nhau, thậm chí là giết chết nhau, ẩu đả nhau. Công việc di chúc chỉ tốn có mấy giờ đồng hồ mà có thể tránh được tất cả những sự kiện ngoài ý muốn đó. Người tiến hành di chúc sẽ cảm thấy an tâm hơn và không phải lo lắng tiếc nuối về tất cả những gì mình để lại cho người thân thương của mình. Trường hợp bà bán bún tên là Nguyễn Thị Phấn tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cách đây 3 năm bị đột tử, để lại trên 2.500 tỷ đồng Việt Nam, tạo ra một sự tranh chấp pháp lý rất dai dẳng giữa các anh chị em ruột thịt ở nước ngoài, phần lớn là ở đất này, và đứa con gái nuôi của bà. Mà theo luật định đó, con gái nuôi thuộc kế thừa một, các anh chị em thuộc kế thừa hai, và anh chị em đó thì tuyên bố với luật ở tại Việt Nam rằng họ góp phần hùn vốn trong các đầu tư kinh tế của bà tại Việt Nam, nhưng trên thực tế họ không chứng minh được bằng các giấy tờ pháp lý. Do vậy phần thắng nghiêng về đứa con gái nuôi này. Suốt một kiếp người tiện tặng tạo dựng ra một khối tài sản lớn như thế, lại không biết làm phúc, và Nguyễn Thị Phấn đã chết trong trạng thái phải rũ bỏ mọi thứ ở sau lưng. Giá bà ấy có được lòng từ bi chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình khi còn sống, phân chia bằng di chúc rõ ràng, thì có lẽ các tài sản đó trở thành một nguồn phước báo và giúp cho bà có thể rút ra để sử dụng trong các kiếp sống ở kiếp sau. Đằng này, do không làm di chúc, khi còn sống cũng không hề làm việc thiện, khối tài sản khổng lồ đó trở nên vô dụng. Tiếc nuối tài sản bị mất một cách đột ngột do đột tử này, nhiều người có khuynh hướng tái sanh làm gia súc ngay chính ngôi nhà mà mình đã từng có kinh nghiệm sống và làm giàu, để tiếp tục nhìn và tiếc nuối khối tài sản kết sù đó. Do đó di chúc sẽ giúp cho chúng ta an tâm và không cần phải lo lắng mọi việc còn lại để người thân của chúng ta làm theo luật định. Các tỷ phú ở phương Tây ngày nay có khuynh hướng không di chúc toàn bộ gia tài sự nghiệp kết sù của mình cho con ruột thịt. Điển hình các nhân vật đó bao gồm Warren Buffett, vợ chồng của Bill Gates. Ba người họ đã vận động rất nhiều các triệu tỷ phú trên hành tinh cùng đầu tư vào cái quỹ mang tên hai vợ chồng Bill Gates và Melinda để sử dụng nguồn quỹ này phục vụ cho các quốc gia nghèo trong các chương trình nghiên cứu về các bệnh lý, nhất là các loại bệnh ung thư cho người già, trẻ em và người tàn tật. Những chương trình đó mang lại rất nhiều các giá trị nhân sự, dân sự và xã hội trên toàn cầu. Đó là quỹ tỷ phú lớn nhất trên hành tinh hiện nay. Đóng góp tiền mình vào trong một cái quỹ cũng là một cách thức tương đương với di chúc. Và chúng ta tạo ra được niềm hoan hỷ khi mình trực tiếp làm công việc này khi còn sống. Còn di chúc là chúng ta có nguyện vọng làm công việc đó sau khi chúng ta qua đời. Như vậy, trong tình huống đó, người di chúc vẫn tiếp tục là sở hữu chủ hợp pháp của các vật sở hữu, động sản, bất động sản và tiền bạc cho đến lúc nào mình kết thúc thì sống thì thôi. Về luật, chúng ta có thể theo cầu bảo mật hoàn toàn nội dung của di chúc. Và nhớ, đừng di chúc miệng bằng âm thanh, đừng di chúc bằng viết chữ, mà phải di chúc có công chứng của luật sư theo luật định để tránh mọi rắc rối về sau. Nếu người được ta di chúc kế thừa mà ta không hài lòng, ta được quyền thay đổi một di chúc mới. Do đó, di chúc cho thực tế là chưa mất đi bất cứ một tài sản nào được chúng ta gây dựng. Cho nên sự tiếc nuối không nên có mặt trong tiến trình thực hiện một di chúc hợp pháp. Nói cách khác, di chúc là cách tốt nhất để khi cái chết đột tử xảy ra với chúng ta, mọi sự tiếc nuối, bám chấp và trở ngại cho tiến trình tái sinh không có cơ hội diễn ra với bản thân mình. Điều 3, hiến xác cho khoa học. Là những người Phật tử, chúng ta học được Đức Phật hạnh bố thí và cúng dường. Bố thí và cúng dường là hiến tặng các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho người khác, và kể từ thời điểm đó, khi lời tuyên bố bố thí và cúng dường được thực hiện, chúng ta không còn là sở hữu chủ của nó nữa. Rất nhiều người đã rất hạnh phúc khi thực hiện được các hành động cao thượng thông qua bố thí và cúng dường này. Và do đó, sự chấp trước vào các vật sở hữu ở người có tâm lượng cao thượng trong bố thí là rất ít, nếu không nói là dần dà không còn nữa. Một trong những khái niệm mà rất ấn tượng được Đức Phật dạy về bố thí đó là bố thí nội tài. Nếu bố thí ngoại tài được hiểu là hiến tặng tính sở hữu chủ hợp pháp của chúng ta đối với động sản và bất động sản cho một người, một tập thể, một quốc gia, thì bố thí nội tài được hiểu theo thuật ngữ y khoa ngày nay là hiến tặng nội tạng và hiến xác cho khoa học. Khái niệm nội tài được Đức Phật sử dụng, tức là tài sản bên trong, tại bên trong được hiểu trong dấu ngoặc kép, chính là cơ thể tạo ra sự sống này. Vào thời Đức Phật, do giới hạn của y khoa, việc lắp ghép tạng từ một người A sang người B chưa thể thực hiện được. Nhưng việc hiến tặng toàn thể sự sống này đã từng được những người Phật tử tại Ấn Độ thực hiện vào thời của Đức Phật, ít nhất là sau khi họ qua đời. Thi thể của họ đó được treo lên trên một cành cây, hoặc là được bỏ vào trong một rừng có nhiều thú dữ ăn thịt. Và trong ngày hôm đó, bằng sự bố thí này, thi thể vốn được xem là vô dụng này trở thành là thực phẩm ít nhất cho một ngày đối với các thú dữ ăn thịt. Do ăn thi thể, có con vật ăn thịt không có cơ hội giết chết các con vật nhỏ yếu kém hơn. Và do vậy, thi thể vô dụng đó đã tạo ra hạt giống duy trì mạng sống ở các con vật nhỏ kém hơn con người. Các xương sẩu nhỏ nhất, các ba rọi còn lại sau khi các con vật lớn ăn, trở thành là mồi ngon cho các con côn trùng vi tế. Và một thi thể đó đã giúp được cho sự sống của vài chục đơn vị sống trong thế giới động vật được bảo vệ. Ngày nay cộng đồng Tây Tạng vẫn còn tiếp tục giữ truyền thống điểu tán và lâm tán này như một cái nghề. Thi thể được đưa vào trong rừng, người làm nghề lâm tán nó sẽ dùng một con dao thật bén róc thịt như chúng ta róc một con heo, một con gà, một con vịt, chặt các cái xương tay, xương chân ra thành các cái mảnh nhỏ, phân loại, chia nhóm và cho các loài động vật ăn. Và người thực hiện công việc này đó phải phát xuất từ tâm từ bi và phải nhận thức rằng là tôi đang làm theo nguyện ước di chúc của những người muốn bố thí thi thể trước khi họ chết. Để tránh tình trạng xúc cảm động, xúc cảm mạnh và sợ hãi, thân bằng quyến thuộc của người hiến xác cho lâm tán và điệu tán không nên có mặt trong lúc cái việc lóc thịt và chặt cơ thể này đang diễn ra. Trong thế kỷ 21 này, tập tục đó mặc dầu rất là bất dẫn vẫn tiếp tục đang được thực hiện tại một số nơi ở Tây Tạng. Rất may là trình độ y khoa ngày nay ngày càng tiến bộ. Việc lắp ráp gen, lắp ráp tạng như là lắp ráp gan, tim, thận từ một người A sang một người B thành công ở mức độ trên 60% đã làm cho nhiều người đáng sống có cơ hội tiếp tục được sống. Và cái thi thể vô dụng do hoại tử bằng nhiều cách thức khác nhau có thể tiếp tục tạo cơ hội nuôi lớn mầm sống. Cho nên bố thí nội tài được Đức Phật chủ trương 26 thế kỷ trước nay đã có cơ hội được sử dụng một cách rất triệt để. Ta cần phân biệt sự khác nhau giữa bố thí nội tài, xin lỗi, phân biệt khác nhau giữa hiến tạng và hiến xác cho khoa học. Người chỉ có nguyện vọng hiến tạng thì sau khi chết á, thi thể của người đó được giữ lại và giao cho người thân làm lễ tẩn liệm, hoàng rồi tống táng theo sở thích của người chết hoặc của gia đình. Còn toàn bộ các tạng phủ sẽ được lấy ra khỏi cơ thể và đặt vào trong các ngân hàng được phân chia giống loại. Gan được đưa vào ngân hàng gan, tim được đưa vào ngân hàng tim. Và các bệnh viện tiếp nhận cái phần hiến tạng này sẽ có thể chu cấp cái quyền và cơ hội sống thêm lần thứ hai cho những người đang có nhu cầu, khi mà tạng phủ của họ về phương diện đó đang gặp vấn đề, mà nếu không thay tạng họ có thể chết. Trung Quốc là quốc gia tai tiếng nhất về việc bắt cóc người và lấy tạng phủ của người, những người nạn nhân này bán cho những người giàu đang tiếp tục muốn được sống để có cơ hội được sống. Hiến xác cho khoa học là hiến luôn cả các tạng phủ và thi thể này. Trung bình á, khi một bệnh viện tiếp nhận sự hiến xác thì thi thể đó sẽ được phục vụ cho các nghiên cứu y khoa trung bình là 3 năm. Các bác sĩ thực tập sinh trước khi trở thành bác sĩ chính thức cần phải trải nghiệm việc mổ xẻ và thử nghiệm trên thi thể được hiến tặng đó. Điều này sẽ giúp cho họ tránh được các rủi ro và sự cố trong việc mổ thật cho các bệnh nhân thật đang quý trọng sự sống và muốn bảo toàn sự sống của mình. Do đó, thi thể đó đã có cơ hội phục vụ cho việc mang lại sự sống và nâng cao giá trị sự sống cho nhân sinh. Hiến xác cho khoa học trong bối cảnh y khoa ngày nay đã làm cho thi thể này trở nên hữu dụng chưa từng thấy. Lợi ích của việc hiến tạng và hiến xác cho khoa học, ngoài cái việc tạo cái quyền được sống và tái sinh lần thứ hai trên ngay kiếp sống hiện tại này cho nhiều người có nhu cầu, còn là một cơ hội rất tốt giúp cho người bố thí và cúng dường xác không còn tiếp tục bám víu vào cơ thể vật chất này và không còn chấp nó là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu hợp pháp của tôi theo luật định. Do đó, phối hợp hai học thuyết được Đức Phật dạy, bố thí nội tài, tức hiến tạng và hiến xác, và buông xả để không bị dướng kẹt trong tái sanh như một tiến trình. Chúng ta là những Phật tử trong thời hiện đại này thấy rõ được các giá trị cao quý và to lớn của nó, nên mạnh dạn làm thủ tục hiến xác cho khoa học. Thủ tục tại Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh là Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Trung gồm có Đại học Y ở Huế và Đại học Y Đà Nẵng, ở miền Bắc thì có Đại học Y Hà Nội và một số nơi khác, là những nơi tiếp nhận việc hiến tạng và hiến xác cho khoa học. Thủ tục chỉ mất nhiều nhất là một ngày làm thôi. Sau khi làm rồi đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn với cơ thể này, và chúng ta bớt đi cái phần chấp trước về cảm xúc, thái độ và các cái rủi ro có thể xảy ra đối với nó. Nó là một sự trải nghiệm về cái tính vô ngã đối với cái cơ thể khi còn sống rất tốt. Trong Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Từ Thông là người đầu tiên đã hiến xác cho khoa học và kêu gọi nhiều tăng ni làm công việc này. Hiện nay chúng tôi đang vận động các Phật tử chùa Giác Ngộ, và vào cuối tháng 8 này đó sẽ có khoảng 100 người cùng làm một lúc lễ hiến xác cho khoa học tại Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh. Ở phương Tây, tùy theo luật pháp của mỗi quốc gia, các quý Phật tử nên mạnh dạn hiến tạng và hiến xác cho khoa học, lợi ích rất nhiều. Và khi chết đó, vì chúng ta đã buông xả cơ thể khi còn sống, cho nên rủi ro về sự chấp trước vào cơ thể này không cao. Những người hiến xác cho khoa học sẽ có khả năng tái sanh liền ngay lập tức, và người đó rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã nói trong kinh, cực thiện về nghiệp, cho nên không cần phải mất quá 3 giây đã có mặt tiếp tục trong bào thai của người mẹ để tiếp tục làm con người trong một gia đình mà mẫu số nghiệp chung của cha mẹ và chúng ta được sinh ra trong tương lai là ngang bằng nhau, cho nên từ nhỏ đã thừa hưởng được cái nền đạo đức gia đình, văn hóa gia đình và giáo dục của gia đình để chúng ta có thể được thuận lợi hơn trong việc thành công và trải nghiệm các hạnh phúc. Trong trường hợp người hiến xác cho khoa học nuối tiếc, người đó có thể hủy sự hiến xác, không có sao hết. Nhưng mà hiếm có trường hợp sau khi phát tâm hiến xác và thủ tục hiến xác cho khoa học đã được thực hiện rồi, người ta đã đi đòi lại, chịu đó rất hiếm. Do đó, thực tập bố thí về cơ thể này sẽ giúp cho chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, và tiến trình tái sanh của chúng ta trở nên nhanh chóng để có mặt trong một cảnh giới tốt đẹp hơn. Điều 4, sống một cuộc đời trọn vẹn và có giá trị. Là Phật tử, ta đã dư biết vô thường có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở đâu, bất luận vai trò vị trí xã hội của người đó, sở hữu tài sản của người đó có kết xu cỡ nào, thằng chết vô thường này không từ bỏ một ai. Người xuất gia bao gồm tăng và ni được huấn luyện vượt qua thái độ sợ chết, cho nên đó nhiều tăng sĩ đã nhập thế rất năng động và tích cực theo tinh thần Phật dạy, như trải nghiệm sự tinh tấn ba la mật trong một kiếp người. Dựa vào tinh thần này đó, thì từ lâu thầy có khuynh hướng nỗ lực làm Phật sự đó gấp đôi cho đến gấp ba người bình thường. Mỗi ngày làm việc trung bình 16 tiếng. Nhiều Phật tử biết được ngại sợ chết sớm, giống như một cỗ xe khi mình đã làm việc sử dụng nó quá kiệt lực đó, thì nó sẽ bị hao mòn sớm thôi. Thầy thì tin ngược lại, khi chúng ta làm nhiều Phật sự, cuộc sống này đó trở nên có giá trị hơn, và do vậy niềm vui đó luôn luôn trải nghiệm trong cuộc đời của mình. Do đó chúng ta có thể đẩy lùi được một số bệnh tật, và do vậy phước báo đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn. Trung bình tuổi thọ của một con người trong thời chiến tranh là 60 năm, trong thời hòa bình là 70 năm. Nếu với 70 năm đó trừ đi 20 năm lập nghiệp, thì 50 năm còn lại mỗi ngày chúng ta làm việc 8 giờ, thì chúng ta có một kiếp người với chừng ấy các công việc và thành tựu thôi. Cũng với ngần ấy thời gian ngắn ngủi, ta làm bằng 2 người. Nếu mình cũng may mắn sống được 70 tuổi, thì sự sống của ta có giá trị bằng 2 người nhập lại. Nếu ta làm việc bằng 3 người và biết cách giữ gìn sức khỏe, chúng ta đã kéo dài 3 mạng sống trong cùng một kiếp người thôi. Thông thường sau tuổi 75, rất hiếm người có thể tiếp tục làm được các việc hữu ích ngoài việc dưỡng bệnh sau khi về hưu. Một số cao tăng Phật giáo có tuổi thọ 80 trở lên vẫn tiếp tục làm các Phật sự là các trường hợp ngoại lệ. Qua kinh nghiệm của bản thân, càng làm nhiều việc càng thấy mình sống khỏe hơn. Do đó ý thức về vô thường ngắn ngủi đối với kiếp người, thầy khuyên là các quý Phật tử cố gắng đừng trì hoãn những gì chúng ta có thể làm được ngày hôm nay, nhất là có giá trị cho mình và tha nhân, vào ngày mai, vì biết đâu lát nữa sau một vài tiếng chúng ta phải vĩnh viễn vẫy tay chào với người thân, mặc dù chúng ta chưa vĩnh viễn vẫy tay chào với cuộc đời, vì sau khi chết chúng ta lại tiếp tục tái sinh. Sự chết chưa bao giờ là sự mất hẳn. Để sống một cuộc đời thật sự trọn vẹn và có ý nghĩa, theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta nên làm một số điều sau đây. A. Trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thuật ngữ chữ Hán là hiện tại lạc trú. Khuynh hướng sống hạnh phúc này vượt lên trên và đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa hiện sinh của Pháp. Chủ nghĩa hiện sinh của Pháp khi phát triển đến một thiên cực đó, con người theo khuynh hướng đó có thể đi về một thiên hướng, đó là ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ. Tương lai như thế nào, hạ hồi phân giải, chẳng bận tâm, và trở nên rất là vô tư, thậm chí là vô trách nhiệm với bản thân mình. Ngày nay đời sống của phần lớn cư dân phương Tây, sinh ra và lớn lên tại phương Tây, có khuynh hướng sống như thế. Mỗi tuần họ dành ra 1-2 ngày đi du lịch, toàn bộ tiền lương lãnh được đó gần như khó chắc góp giữ lại để mua nhà, ngoại trừ những đại gia, triệu phú, tỷ phú. Các công dân phương Tây bình thường đó thường rất dễ mặc cảm tự ti với những người châu Á, trong đó có Việt Nam, vượt biên và lập nghiệp tại xứ sở của họ, cũng cùng với một cái khoảng thời gian 20 cho đến 30 năm, nhiều người Việt Nam đã có nhà và trả dứt nợ, đang khi rất nhiều các công nhân cùng làm chung phân xưởng với những người Việt Nam đó vẫn chẳng có một ngôi nhà, tiếp tục ở nhà thuê hoặc là nhà trợ cấp. Đó là lối sống thực dụng, ảnh hưởng một phần nào đó của chủ nghĩa hiện sinh của Pháp nói riêng, của phương Tây nói chung. Chủ nghĩa hiện tại của Phật giáo buộc chúng ta phải có trách nhiệm một cách trọn vẹn với ý thức chánh niệm đối với các cái hành xử của bản thân mình, và hiệu ứng của hành xử đó diễn ra và tác động với mọi người và cộng đồng xung quanh. Trong kinh Đức Phật mô tả, khi đi, đứng, nằm, ngồi, ta làm chủ được sự vận động này, và do vậy tránh được các rủi ro trong tai nạn và trong lao động. Ta làm chủ được sự nói năng và nín, làm chủ được sự thức và sự ngủ. Cho nên cuộc sống của chúng ta cũng với cái quỹ thời gian rất ngắn ngủi như bao nhiêu lữ khách trên cuộc đời này, chúng ta làm được nhiều việc có giá trị và trọn vẹn hơn. Những người sáng lập đạo tràng gồm các Phật tử năng động, những người lãnh đạo các cộng đồng, những người xung phong tình nguyện, đều là những người ý thức được giá trị của những đóng góp. Cho nên cũng với thời gian của kiếp người bận rộn giống như nhau, công việc dành cho gia đình giống như nhau, những người đó đã trở thành những người rất tiên phong và làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Rất tiếc vẫn còn đó một số trường phái Phật giáo có những cái nhìn rất tiêu cực và thậm chí là ngược lại với lời Phật dạy, phê phán, chỉ trích, lên án, làm cho thối tâm Bồ Đề. Những người năng động nhập thế theo tinh thần Phật dạy đang trải nghiệm tinh tấn ba la mật rằng việc làm như thế là phan duyên, là chạy theo cảnh, là chưa đúng lời Phật dạy. Cho nên hãy trở về tu rụt, tu rỉ, tu cất khổ kiệu, như thế ngày mai sẽ chết vậy. Các khuynh hướng suốt ngày chỉ biết niệm Phật không, lại Phật dài châm lại mỗi ngày như Trung Quốc và Tây Tạng, và trì chú để mong được giảng sinh mà không bận tâm đến việc gia vụ, việc xã hội, việc đóng góp, đều là những người đang thối tâm Bồ Đề. Cho nên các quý Phật tử học theo các pháp môn, nhất là của Trung Quốc chủ trương, nên đối chiếu với 6 ba la mật được Đức Phật giảng dạy cho tăng ni và Phật tử. Nếu ta thấy chủ trương đó, khuynh hướng đó ngược lại với 6 điều này, ta biết đó là chủ trương sai, không dạy dột gì mà làm theo. 6 ba la mật bao gồm bố thí, tức là tặng sở hữu vật chất, tặng nội tạng và thi thể này, tặng niềm vui không sợ hãi, tặng kiến thức chân lý và đạo đức. Đời sống đạo đức cần phải được chuẩn mực và làm gương, kiên trì nặng nại không bỏ cuộc đối chừng, tinh tấn một cách đặc biệt để biến các ước mơ trở thành các hiện thực, thực tập thiền định hàng ngày để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, tu trí tuệ để phát triển là chìa khóa giải quyết các vấn nạn. Đó là 6 ba la mật. Đang khi một số khuynh hướng tịnh độ tông kiểu Trung Quốc và Đài Loan dạy chúng ta ngưng hết việc đọc tụng kinh ngoài kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngưng hết việc niệm các đức Phật khác ngoài danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ngưng hết việc lại các Phật khác ngoài việc lại Phật A Di Đà. Và kết quả là những người tu tập theo khuynh hướng này sẽ trở nên rất cực đoan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng và rất ích kỷ. Nữa là khác, tức là bỏ rơi trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm gia xã hội hết. Và lối tu đó đã làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ quay lưng lại với đạo Phật. Ở đây thầy không hề có ý chỉ trích, phê phán các trường phái khác, chỉ muốn cảnh báo các quý Phật tử hiện nay đang có khuynh hướng như thế. Chúng ta không cần phải bận tâm ai là người chủ trương, nhưng cần phải biết rõ những chủ trương như thế là trái ngược lời Phật dạy 100%. Và tu theo các khuynh hướng đó, chúng ta không thể mang lợi ích cho chính mình, huống hồ là người khác, ngoài việc định tâm hết. Còn muốn có các công đức, chúng ta phải gieo trồng các nghiệp tương thích. Đức Phật nói trong các kinh, hạt gạo không thể tạo ra quả cam, hạt cam không thể tạo ra quả bưởi, hạt bưởi không thể tạo ra quả ớt, trái ớt không thể tạo ra phô mát. Nhân và quả bao giờ cũng có mối quan hệ đồng tính chất. Phước báo có hàng vạn loại, nghiệp báo có hàng vạn loại, và mỗi loại như thế đều có nhân và duyên cùng tính chất để tạo ra. Đang khi các trường phái cực đoan của Trung Quốc thì chỉ khuyên chúng ta lại Phật thôi, niệm Phật thôi, phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa, không cần phải làm việc gì hết, giao khoán niềm tin vào Đức Phật, mọi việc Đức Phật sẽ giải quyết. Đó là mê tín, là trái nhân quả, là phản Phật học, là ngược với khoa học. Và do vậy người ấy chẳng đạt được bất kỳ một công đức gì ngoài sự tĩnh tâm trong quá trình chúng ta trải nghiệm và thực tập lại Phật, niệm Phật thôi. Nghĩa là lối sống đó không làm cho cuộc sống này trở nên có giá trị hơn. B. Giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vợ và chồng sau một năm chung sống, nếu không bị vướng vào các chứng bệnh vô tự, sẽ trở thành là người cha, người mẹ trong gia đình, và từ đó mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được thiết lập. 3 năm sau, bé trẻ thơ nam nữ đó sẽ được cấp sách đến trường mẫu giáo, mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học trò được thiết lập. 10 mấy năm sau, sau khi kết thúc quá trình học tập, cái quan hệ chủ và thợ trong một hợp tác lao động được thực hiện. Và song song với quá trình này đó, mỗi người phải chọn con đường nương tựa vào ba ngôi tâm linh. Từ đó mối quan hệ giữa tăng sĩ và Phật tử tại gia được thiết lập. Trong suốt quá trình sống từ lúc mang thai cho đến lúc qua đời, chúng ta không thể sống một mình mà phải sống trong quan hệ huyết thống và trong tương quan với xã hội. Từ đó mà quan hệ bà con thân thuộc có mặt. Đức Phật rất quan tâm đến chất lượng hạnh phúc của người tại gia. Do vậy Ngài kêu gọi người tại gia đó ráng sống hạnh phúc với nhau trong quan hệ giữa vợ và chồng. Để duy trì được hạnh phúc đó thì trong kinh Tăng Chi, Đức Phật khuyên vợ và chồng cùng sở hữu 4 tính chất giống như nhau. Đặc tính 1, cùng tôn giáo, tức đồng tính. Để từ đó thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, lo cho con cái và tương lai định hướng nghề nghiệp cho con, hoàn toàn không rơi vào tình trạng mâu thuẫn. Hôn nhân khác tôn giáo thường dẫn đến tình trạng ly dị sớm. Các nghiên cứu xã hội học về hôn nhân dị giáo giữa những người Công giáo và Tin lành, giữa những người Công giáo và Do Thái giáo vốn có cùng nguồn gốc từ Do Thái giáo. Ly dị sau trung bình 3 đến 5 năm là từ 22 cho đến 40%. Các hôn nhân khác tôn giáo giữa nhóm tôn giáo nhất thần và đa thần, giữa nhóm tôn giáo nhất thần, đa thần và vô thần có tỷ lệ ly dị còn cao hơn thế nữa, vì quan điểm về cuộc sống đó hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc đầu đó, cái gì trái ngược cái đó thu hút làm cho ta đến với nhau, giống như hai cục nam châm, vì khác nhau cho nên là hút nhau. Âm với âm loại nhau, dương với dương loại nhau. Nhưng khi sống một đời sống hạnh phúc đó, thì sự dị biệt và đối lập đó sẽ trở thành một vấn nạn lớn. Các bậc phụ huynh phải quan tâm đến tương lai hôn nhân của con em mình, hướng dẫn đừng để cho con em mình bỏ đạo gốc là đạo Phật để trở thành dâu hay rể của các gia đình Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo. Mà hiện nay đó, con đường cải đạo của Công giáo và Tin lành ở châu Á chiếm 75% là từ cuộc hôn nhân. Trước đây đó thì Công giáo chủ trương theo đạo có gạo mà ăn. Trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ đó thì Công giáo chủ trương ai theo thì có được cơ hội thăng tiến xã hội, ai không theo đó thì bị loại trừ, bị trừng phạt, bị những tòa án dị giáo xử trảm. Ngày nay đó người ta thấy rất rõ chính sách theo đạo có gạo mà ăn đó quá tốn kém tiền nhưng không mang lại các lợi ích thiết thực. Đang khi gây áp lực đổi đạo bằng hôn nhân đó thì nó an toàn hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Phật tử là thành phần tín đồ chậm nhất trong việc chuẩn bị và hướng dẫn con em của mình trong việc lựa chọn vợ và chồng trong tương lai về phương diện tôn giáo. Các tôn giáo khác không có tình trạng này. Thứ hai, đồng đức, tức là đời sống nhân cách đạo đức phải chuẩn mực và ngang bằng nhau. Một người thì chuyên về hưởng thụ, một người thì đứng đắn. Hai lối sống này như trời và vực, ánh sáng và bóng đêm, không thể đồng hành một cách lâu dài. Do đó, trước khi thương một người nào, ta cũng phải quan sát về bối cảnh gia đình của người đó, không phải theo kiểu môn đăng hộ đối về chủ nghĩa vật chất, mà về cái nhân cách của cha mẹ, người mà mình sẽ nhận làm chồng hay làm vợ. Hiếm có trường hợp ngoại lệ khi mà cha mẹ gia đình đó là thế giới giang hồ, gia đình đó sống trong môi trường giang hồ, mà đương sự mà ta sẽ chọn làm người bạn đời lại là một người hiền triết, cơ hội đó rất hiếm. Bởi vì cái cộng nghiệp gia đình, tương tác với cộng nghiệp của môi trường xung quanh tạo ra cá tánh và khuynh hướng sống của chính con người. Về phương diện này, bằng kiến thức kinh nghiệm, các bậc cha mẹ có thể tư vấn và hướng dẫn cho con em của mình chọn lựa đúng người. Thứ ba là cùng hiểu biết. Hiểu biết có liên hệ với kiến thức. Càng có kiến thức nhiều, con người có hiểu biết rộng. Nhưng nếu không biết dung hòa các sự hiểu biết, chúng ta sẽ chấp trước và xem mình là hệ quy chiếu, là bản lề, người khác là vật phụ thuộc thôi. Lúc đó cái mối quan hệ đó sẽ trở nên rất gập ghềnh và có vấn đề. Do đó phát triển trí tuệ theo tinh thần Phật dạy, chúng ta sẽ tăng trưởng được các năng lực hiểu, cảm thông, rộng lượng và tha thứ, bao dung nhưng không để cho người thân thương của chúng ta lợi dụng vào, dựa dẫm vào và trở nên hư đốn. Thứ tư, đồng sự rộng lượng, đó là dịch thoát nghĩa của đồng bố thí, là vợ chồng của nhau ta phải biết chăm sóc hạnh phúc người thân của hai bên. Phần lớn chị phụ nữ có khuynh hướng chăm sóc gia đình cha mẹ ruột mình, và muốn chồng mình không có nghiêng về gia đình ruột của anh ấy. Ở đây Đức Phật khuyên đó là cả vợ lẫn chồng phải xem cha mẹ chồng, cha mẹ vợ cũng chính là cha mẹ ruột của mình, để việc hiếu thảo, chăm sóc hiếu kính ở tuổi xế chiều dành cho ông bà của hai bên đó trở nên bình đẳng và đồng đẳng nhau. Nho gia đó trọng nam khinh nữ, cho nên khi qua đời đó, cha mẹ của cô dâu không được thờ chung với cha mẹ chồng trên cùng một bàn thờ. Đó là bất công. Phật giáo khích lệ chúng ta tôn trọng cả hai bên, vì làm vợ chồng của nhau phần lớn là nhân duyên của kiếp này, một thiểu số là nhân duyên của kiếp trước. Thế là nhân duyên rồi đó thì phải ứng xử có tình người với nhau để xây dựng một tổ ấm thật sự có hạnh phúc, để khi vô thường đến chúng ta không có gì để tiếc nuối, rai rứt, ân hận. Hiện nay đó, người ta có khuynh hướng sai lầm khi cho rằng nhân duyên vợ chồng là thuộc kiếp trước. Thực tế đó, tình trạng vợ chồng vô nhân duyên kiếp trước đó chiếm chưa được 2%. Tình huống còn lại đó thuộc về nhân duyên của kiếp này. Tình huống vợ chồng do nhân duyên kiếp trước thường diễn ra theo cách thế: vừa gặp nhau một hai lần đầu tiên, trái tim yêu thương của hai người được diễn ra theo công thức giống như Nguyễn Du đã mô tả: hoài trong tuy đã, mặt hoài còn e. Tức là bên trong đã thương nhau rồi, nhưng bên ngoài cũng phải giữ cái văn hóa và không nên vội vã vì sợ bị đánh giá sai. Và cái việc tìm hiểu nhau sống chậm như thế sẽ giúp cho hai bên đó là đồng hành với nhau, rồi từ đó đó mới chọn nhau làm bạn đời một cách lâu dài. Khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau hợp pháp, người hôn nhân có gốc rễ từ kiếp quá khứ đó sẽ rất chung thủy với nhau và hạnh phúc với nhau trên từng cây số của cuộc đời. Sau khi một trong hai người đi trước, do hết tuổi thọ, hết nghiệp hay là bị hoạn tử, người đi trước đó sẽ nêu ra một cam kết là chờ đợi người đi sau này để tiếp tục đồng hành với nhau ở kiếp sau. Người chết sau đó cũng phải cam kết và tuyên thệ rằng tôi hoặc là em sẽ chung thủy và không có nhu cầu tái giá, dầu có thể được theo đuổi, nhất là chị em phụ nữ sau khi chết chồng. Phần lớn là quý ông sẽ theo nhiều lắm. Đó là cách mà Đạo Phật lý giải tại sao có những cặp vợ chồng tuổi đời chênh lệch nhau, như có một người chết trước, một người chết sau. Nếu cặp vợ chồng chung thủy đó chết chênh lệch nhau 20 năm, vợ chồng đó chênh lệch nhau ở kiếp sau là 20 tuổi. Dĩ nhiên rủi ro trong việc chờ đợi nhau cũng có, chẳng hạn như cái người đi trước á thì chung thủy chờ đợi, cho nên là trong tiềm thức của họ đó có một cái hình ảnh của một người vợ lý tưởng, một người chồng lý tưởng, ý trung nhân mà họ không thể tìm thấy ở những cô gái chân dài, ở những chàng trai bảnh trai. Và dầu cho những người đó là tiền rừng biển bạc, các cái tiêu chí gì đó cũng vượt trội hết, nhưng mà họ không thể nào kết nối trái tim yêu thương với nhau được, vì họ đang chờ đợi người kia, đang tìm kiếm người kia, đang khi người kia nếu không chung thủy là đi lấy vợ lấy chồng mất tiêu rồi, người này tiếp tục ở giá. Những người kén vợ kén chồng phần lớn là có những lời thề hẹn ước trước khi qua đời ở kiếp trước. họ chờ và kiếm, kiếm hoài mà kiếm không ra, vì người kia đã không còn là người đồng hành nữa rồi. Do đó để cho tính rủi ro này không có cơ hội xuất hiện đó, thì đương sự đó phải thấy rõ và biết chắc chắn rằng là người mà mình thương và mong mỏi sẽ tiếp tục làm vợ chồng trong tương lai phải là người chung thủy. Bằng lối sống chung với nhau vài chục năm, chúng ta nhận biết ra được điều này. Ngoài trừ một số người quá khéo, khéo đến nỗi có phòng 2, phòng 3 mà người còn lại không hề biết. Thì trong tình huống đó thì kiếp sau cũng có thể gặp nhau, nhưng mà gặp nhau trong tình huống cái người đó là tiếp tục có phòng gì, tại vì cùng lúc ấy người ấy đặt cái mối quan hệ yêu thương với hai người, với hai trái tim. Khi thấy rõ được điều này đó, chúng ta đừng cố gắng lý giải rằng là hôn nhân của ta và một người nào đó có gốc rễ với quá khứ. Việc đó rất hiếm. Và khi thấy rõ là nó không có bao nhiêu phần trăm gốc rễ của quá khứ, mỗi khi có nỗi khổ niềm đau nào diễn ra trong quan hệ vợ chồng, chúng ta phải phân tích nhân quả của nó ở ngay kiếp sống hiện tại này. Nhiều quý bà bị chồng ứng xử bạo lực gia đình cứ tự an ủi rằng kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp này tôi ráng cài bài trả, cài 1 ca không đủ tôi cài 2 ca, cài 3 ca, chẳng hạn như quan thị kính cài 2 ca, ca tối đó phải thức chung với chồng là thiện sĩ, rồi là bị chồng nghĩ hàm quan tính ám sát mình, rồi từ đó cuộc tình trở nên tan vỡ. Rất nhiều tình huống như thế đã diễn ra. Nguyên nhân là hoàn toàn kiếp hiện tại, do hiểu lầm, do thiếu hiểu biết, do thiếu hợp tác, do cống cao ngã mạn, do mặc cảm tự ti và nhiều cái nguyên nhân tâm lý khác. Vào tháng 3 2014, có hai mẹ con ở Mỹ về thăm chùa Giác Ngộ. Người mẹ mới nhờ chúng tôi làm lễ cắt tiền duyên cho con gái của bà. Chúng tôi đã không làm việc đó vì trái ngược với văn hóa của đạo Phật. Mặc dù ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ Việt Nam đó, phong tục này rất là phổ biến tại các chùa. Chúng tôi mới hỏi trực tiếp cô gái con của bà rằng là chị làm nghề gì ở Mỹ. Chị trả lời làm nghề neo. Hỏi chị làm chủ hay làm thợ, chị trả lời làm thợ, làm chủ. Hỏi chị có mấy tiệm neo, trả lời 3 tiệm. Hỏi chị có đi du lịch không, trả lời không, vì quản lý 3 tiệm không còn thời giờ để đi du lịch. Hỏi chị có tham gia các sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ và cộng đồng người Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ không, chị trả lời không. Toàn bộ nguyên nhân là ở kiếp này còn gì nữa đâu mà các tự nhiên kia cho mày. Không có đi tìm hiểu, không tương tác xã hội, không giao lưu tiếp xúc, thì làm sao có cơ hội được thương và thương người khác. Vì cái bệnh của chị này là bệnh làm giàu, bệnh nghiện nghề nghiệp, hoặc workaholic, nghiện quá mức. Chúng tôi mới đề nghị đó, để cắt nghiệp tiền duyên, thực ra là cắt nghiệp duyên hiện tại này, thì chị cần phải làm một số điều như sau. A, giao công việc cho quản lý và mỗi tuần có 2 ngày phải đi du lịch, đi chơi, sinh hoạt cộng đồng. Chấp nhận sự tương đối, thay vì mình làm thì 10-10, người khác làm thì 70. Nhờ đó mà ta có thời gian cho chính mình để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây một cách thật sự có ý nghĩa. B, bỏ cái mặt nạ tự ái và tự trọng ra một bên, khi nghĩ rằng đó, tôi là người nữ, người nam phải tìm hiểu tôi trước, phải tấn công tôi trước. Ở phương Tây mà nghĩ như thế là ế chồng. Là bởi vì đó, luật pháp bảo vệ cái quyền lợi phụ nữ. Nếu mà ai có những cái cử chỉ hoặc biểu hiện thái độ làm cho người đó khó chịu, thì người ấy có thể gọi cảnh sát và người nam bị rắc rối. Cho nên trong dân hóa phương Tây, chị em phụ nữ là ưu tiên thì cũng phải gọi là tiên phong trong việc tìm kiếm người bạn đời của mình. Do vì chị ấy chưa hòa nhập với nền văn hóa này, đó là nguyên nhân chính làm cho chị ấy ở giá, mặc dù tuổi đã gần 50 rồi. Nói chung là chỉ cần chịu khó phân tích bài kinh Tứ Diệu Đế, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật buộc chúng ta phải có trách nhiệm phân tích gốc rễ của các nỗi khổ và nỗi đau đang có mặt với mình và những người thân, chúng ta mới thoát ra khỏi nó. Phần lớn chúng ta phớt lờ cái việc tìm kiếm nguyên nhân, đổ lỗi cho quá khứ là hết rồi. Đổ lỗi là cách dễ làm nhất, nhưng cũng là cái cách thiếu trách nhiệm nhất đối với bản thân, và cũng dễ rơi vào sự sai lầm nhất. Điều C, trong quá trình trải nghiệm hạnh phúc trần đời dưới một mái ấm gia đình đối với người tại gia, thì chúng ta phải biết tương nhượng và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng đào sâu vào các điểm dị biệt, vì như thế đó, cái khoảng cách tâm lý dẫn đến cái khoảng cách ly thân diễn ra rất nhanh chóng. Chị em phụ nữ nào có thói quen nói như là chim se sẻ, tức là nói líu lo, nói liên tục, thì lúc đầu đó đàn ông sẽ rất mê vì thấy cô bé này dễ thương quá, thông minh quá, năng động quá. Nhưng về nhà mà tiếp tục như thế thì ông ấy sẽ bị điên mất, vì đàn ông không thích nghe nhiều. Phụ nữ nào mà có thói quen chồng nói một câu, vợ phản ứng là một câu, chồng nói hai câu, vợ phản ứng là ba câu, chồng nói bốn câu, vợ nói tràn gian đại hải như là một cái súng đại liên bắn vậy đó, thì không ly dị cũng phải ly thân thôi. Cho nên hạnh phúc vợ chồng đó, người nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nói như thế không phải là đổ lỗi cho người nữ, mà nói như thế để thấy cái vai trò quan trọng của chị phụ nữ. Trong chữ Hán đó, chữ An được cấu tạo bởi ba yếu tố. Ở trên là chữ Miên, tức là mái nhà, ở hai yếu tố, chữ Miên là mái nhà, bên dưới là chữ Nữ, được hiểu với ba vai trò: nữ với vai trò làm mẹ, nữ với vai trò làm vợ, nữ với vai trò làm con gái. Như vậy cái bình an của một gia đình lệ thuộc vào người mẹ, người vợ và đứa con gái. Người vợ mà đảm đang, giỏi cái bếp núc, tức là chăm sóc bao tử của chồng, thì chồng không thể đi ăn phở bên ngoài. Người vợ mà có tâm lý về giường chiếu thì người chồng giả sử có cho phở miễn phí cũng không thèm ăn. Và vợ là vợ hợp pháp, có trách nhiệm với những người con chung của cả vợ và chồng, chắc chắn rằng là sẽ làm cho người chồng đó tội nguyện. Cho nên vợ với vai trò đồng hành chồng trong cuộc đời, chồng với vai trò đồng hành với vợ là mô hình thứ tư trong bảy loại vợ và bảy loại chồng được Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi. Đó là mô hình vợ chồng lý tưởng. Phần lớn chị em phụ nữ đó, khi trở thành vợ chồng đó, nghĩ một cách đơn giản rằng là trở thành vợ chồng của nhau là không màu mè nữa. Nhiều chị em xê xòa đến độ đó chồng chán, nhiều ông chồng xê xòa đến độ đó trở thành vô trách nhiệm, và biến cái tình cảm lãng mạn á bằng á là nồi ơ son chảo, tức là đi công tác xa về tặng cho vợ cái nồi, cái vật dụng ở trong nhà thôi. Đang khi bà vợ ở nhà mong đợi thì có một thẻ sô-cô-la, có một cái hoa hồng tươi, có một cái quà lưu niệm, và thêm nhiều cái tình cảm sâu sắc khác. Ở trong Kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy 105 điều đạo đức của người chồng dành cho vợ, đó là tặng quà cáp cho vợ vào những dịp có ý nghĩa, bao gồm ngày sinh nhật, ngày lễ cưới, ngày đi công tác xa, và những cái ngày kỷ niệm đẹp của vợ chồng và gia đình. Phần lớn quý ông quên công việc này sau khi chính thức làm chồng. Trước khi làm chồng đó, trong quá trình đeo đuổi đó, quý ông nào là tặng bông nè, nào là tặng quà nè, mà mỗi khi đó cô nàng đó mà nhận là mấy ông mừng lắm, vui lắm. Nhưng mà khi làm chồng rồi quên đi, nên quý bà đó lúc ngậm ngùi mà quan hỷ thôi vì đáng chịu đựng. Do đó tư dưỡng nhau sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những gì biệt không cần thiết phải đào sâu. Để tư dưỡng được có kết quả đó, chúng ta có nên liên tưởng đến hình ảnh của hai vị Bồ Tát trong kinh Dược Sư, Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Hai vị Bồ Tát này đó là mặt trời và mặt trăng. Vốn đó theo hiện tượng thiên nhiên, chỗ nào mặt trời mọc thì mặt trăng lặn, và ngược lại, nếu chúng đồng tồn với nhau đó, hoặc là dẫn đến nhật thực, hoặc là tạo ra nguyệt thực, hại sức khỏe, tổn hại mùa màng đó. Ở đây đó, hai vị Bồ Tát cánh tay phải tay trái của Đức Phật Dược Sư biết xem nhau sự khác biệt là phong phú cần học hỏi, và biết nhân rộng mẫu số chung của nhau thay vì đào sâu vào sự dị biệt. Mẫu số chung của hai vị Bồ Tát là gì? Quang biến chiếu. Quang là ánh sáng, nghĩa bóng là trí tuệ. Biến chiếu á, có nghĩa bóng á, là ứng dụng vào trong cuộc đời một cách vô tư, không phân biệt đối xử. Nhờ phát huy hai mẫu số chung quang và biến chiếu này, hai vị Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang biến chiếu đã không trở thành đối thủ một còn một mắt của nhau. Họ đã trở thành là bạn đồng hành với Đức Phật Dược Sư. Nói cách khác là bằng cái tâm trị liệu, chúng ta sẽ hóa giải được các đối lập và xem đó là các cái nhu cầu cần thiết để tạo ra sự tiến bộ và phát triển theo hướng bền vững. Dĩ nhiên là trong quá trình ứng xử như thế, cũng có rất nhiều người kẻ thù chúng ta không muốn nhìn như vậy, ứng xử như vậy, họ vẫn tìm cách cho người bánh xe, phá đám, vân vân, gây trở ngại. Chúng ta đừng bận tâm đến. Họ làm đó là một chiều, họ có trách nhiệm về nhân quả, và chúng ta thoát ra khỏi cái ăn quán đó. Thì trong vợ chồng mà không biết nhường nhịn nhau thì rất khó bền vững. Có nhiều chị em phụ nữ không có quen cãi nhưng mà bị tự ái quá cao, nên có cảm giác là mình bị chồng xúc phạm, thương tổn, xem thường, không có được tôn trọng, và do vậy cứ mặt nóng mặt lạnh hoài như thế, riết thành quen, quen như thế riết làm cho chồng sợ, sợ như thế riết rồi hai người là đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi thôi. Do đó biết vô thường là chống vánh, cố gắng sống một kiếp người trong quan hệ vợ chồng thật đẹp, cha mẹ và con cái có trách nhiệm lẫn nhau, những người thân và các quan hệ xã hội, dân sự và luật pháp đâu vào đấy có ý nghĩa. Và khi chúng ta rời khỏi vai trò đó, vị trí đó, chúng ta để lại một sự quý kính và tiếc nuối trong lòng của mọi người, mặc dù người ta không hề có dụng ý làm việc này, để mặc cả cái danh dự của mình cho từng đầu công việc. Về nhân quả nó vẫn diễn ra như thế thôi. Còn khi chúng ta sống ở đâu, làm việc gì, mà khi còn cộng đoàn á, thì người ta không muốn nhìn đến mặt mình, khi mình ra đi ta cúng lại chú sứ để chia tiễn, thì biết rất rõ là ta sống có vấn đề gì đó chưa được ổn. Hay nói cái khác là sống chưa trọn ý nghĩa có giá trị của bằng kiếp người. Do vậy cần phải nỗ lực để thay đổi một cách tích cực hơn. Tương dưỡng không bao giờ là một sự thua lỗ. Cái nồi và cái nắp á, đang tương dưỡng nhau để tạo ra cái chức dụng, chức năng nấu nướng. Cho nếu như hai cái nồi thì giành quyền của nhau để đựng mà nấu, hai cái nắp thì giành quyền nhau để phủ dụng. Trong quan hệ cá nhân và xã hội nào cũng thế, một bên mạnh hơn thì mang tính cách quyết định, bên yếu hơn thì mang tính cách bị lệ thuộc. Phải đó là một vài điều căn bản dựa vào tinh thần Phật dạy chúng ta có thể ứng dụng để giúp cho cuộc sống của mình bây giờ và tại đây thật sự là có ý nghĩa hơn. Nói tóm lại, khi chúng ta không sợ chết trước bất cứ cái chết từ nguyên nhân nào, khi chúng ta biết rằng vô thường là nhanh chóng, làm di chúc khi còn khỏe, trẻ và mạnh, và nỗ lực hiến xác hiến tạng cho khoa học, rồi sống chánh niệm bây giờ và tại đây một cách có trách nhiệm với chính mình và người thân. Nếu chẳng may cái chết do chiến tranh, do lạc đạn, do rớt máy bay, do chìm tàu, do tai nạn giao thông, do bệnh, vân vân, không có gì để chúng ta tiếc nuối ở cõi đời này nữa. Người Phật tử quan niệm rất rõ rằng giá trị của một kiếp người không nằm và lệ thuộc vào thời gian mà người đó sống, mà là thời gian người đó sống như thế nào. Sống như thế nào nó tạo ra cái chất lượng của cuộc sống, mà chất lượng cuộc sống chính là hạnh phúc, hạnh phúc một cách có giá trị. Có rất nhiều người không sống họ, nhưng mà cuộc đời của họ đó là một bài học rất quý giá, được mọi người nhớ đến và đền ơn. Cũng có những con người mà khi nhắc đến đó, người ta quẫn mặt làm ngơ, nhả nước miếng hoặc là khinh bỉ, vì cuộc sống đó mang lại nỗi khổ niềm đau cho quá nhiều người. Cho nên hãy sống một cách trọn vẹn, mà cũng như thế, ngay từ giờ phút này phải chuẩn bị cho cái chết. Và người chuẩn bị cho cái chết, người đó không bao giờ sợ chết. Khi không sợ chết, chúng ta sẽ sống cái kiếp sống còn lại một cách gọi là có giá trị và năng động hơn. Thì đó là nội dung chính của buổi chia sẻ pháp thoại.